This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Lệ quê thói. Hòa Tiến xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và thưa quý vị, trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói của lần trước thì Hòa Tiến cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần vợ chồng. Mà trong cái phần vợ chồng thì chúng tôi thấy có là Hoàng Tính cũng đã đi lướt qua gửi đến cho quý vị nào là đạo vợ chồng, cái nghĩa vụ của người vợ và tất cả những cái điều mà ngày xưa người ta gọi là tứ đức tam tòng, hay hoặc là cái nghĩa vụ của người chồng, rồi ngoài ra thì cái nghĩa vụ đối với con cái của chồng, của vợ thì như thế nào. Và tiếp theo cũng có cái phần mà Hoàng Tính cũng trình bày cho quý vị về cái vợ lại á, phải không thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được tiếp theo và gửi đến cho quý vị một cái phần nữa gọi là cầu tự, thưa quý vị, được Hoàng Tính sưu tập cũng như là gửi đến cho quý vị dựa theo cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thêm khi mà ngày xưa nhà nào mà hiếm muộn á thì sẽ có cái vấn đề cầu tự, thưa quý vị. Cầu tự thì có nhiều cách lắm, người á thì uống thuốc cho nó bổ huyết, người thì cho tại đất tuyệt dinh, rồi nhờ thầy địa lý dịch mã, người á thì đi lễ bái chùa này miếu nọ để mà cầu Phật, để mà cầu thánh thần độ cho mình có con. Về cái tháng giêng tháng hai thì vợ chồng thiên hạ thường dắt díu nhau vào cái lễ chùa, người ta gọi là chùa Hương Tích, thuộc cái phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Nội ngày xưa, thưa quý vị. Cầu tự trong chùa đó thì có một cái hang đá, thưa quý vị, mà cái thạch nhũ nó mọc lởm chởm ở hai bên, tục gọi là cái núi cô, núi cầu, thưa quý vị. Các người cầu tự ngày xưa đem vàng hương oản lễ đến chùa, rồi thì họ mới đem quà, đem bánh đến cái chỗ mà hang thạch nhũ ấy, coi cái hòn nào thích mắt thì xoa tay vào đầu mà khấn, thưa quý vị. Cậu về với vợ chồng nhà tôi nha. Ai nhiều con trai rồi thì muốn cầu con gái thì sang cái dãy núi cô, thưa quý vị, cũng nói như vậy luôn. Khấn xong cái lúc mà trở về ăn thì thêm bát thêm đũa, đi đò thì trả thêm một suất tiền cho cái người lái đò, làm như là đã có một cái người đi theo vậy đó, thưa quý vị. Và về nhà mà sau này vợ mà có mang sinh con thì mỗi năm phải đem con về chùa để mà lễ tạ ơn Phật, thưa quý vị. Có người về lễ ở đền Kiếp Bạc, tức là đền thờ ông Trần Đạo thuộc tỉnh Hải Dương, để mà cầu tự. Cái hạng người này thì phần nhiều là cái người mà sinh con khó nuôi, cho là có tiền oan nghiệp chướng, cho nên đến để mà lễ bái trừ tà thì về sau để con mới nuôi được, thưa quý vị. Đó là cái phần mà nói về cầu tự. Và trong cái phần cầu tự này thì cái cụ Phan Kế Bính cũng đã có một cái nhận xét. Thì cụ đã nhận xét như sao, thưa quý vị, xét về cái tục cầu tự của nước Việt Nam ta ngày xa xưa, cũng bởi tin một cái sự quỷ thần mà ra cả. Cái tục này từ thượng cổ đã có, như là vua Đế Cốc cầu tự ở đền Cao Môi mà sinh ra cái ông Hắc Tẩu, tức là ông Thúc Lương Ngột, cầu tự ở núi Ni Sơn mà sinh ra Đức Khổng Tử. Thế nhưng thiết tưởng toàn là do bụng tin tưởng mà ra, chứ không có lẽ gì cho đích đáng tin được. Cứ lấy một cái sự hiển nhiên mà nói thì người không có con, hay là đẻ con mà không nuôi được, hay hoặc là vì người đàn ông hay đàn bà có một cái bệnh tật gì đó, hay hoặc là vì đẻ con ra tiên thiên suy nhược khó nuôi, hay hoặc là nuôi trái phép vệ sinh thì không nuôi được. Còn như là cái người mà chỉ sinh con gái mà không sinh con trai thì cũng bởi có một cái lẽ riêng nào đó, quyết không có thần thánh nào chủ trương về cái việc sinh con đẻ cái gì đâu. Có người thì nói rằng là một cái sự cầu tự thì cũng nhiều khi linh nghiệm, xem như là cái các người vợ chồng đã ngoài 40 tuổi chưa có con đi cầu tự rồi mới có, mà cũng nhiều khi người con ấy làm nên thế này thế khác, nếu mà không nghiệm thì sao thế được. Thiết tưởng thì cái sự ấy cũng là một cái sự ngẫu nhiên, dẫu chẳng cầu đâu cũng có. Và lại muôn sự thường hay nên ở cái lòng người tin tưởng mà thôi, cái bụng người ta đã tin mê ở cái điều gì thì lại hay cố sức làm cho cái điều ấy phải nghiệm. Vậy thì lại có một cái lẽ chắc được, chứ cũng không phải là có chi là lạ hết. Còn như con hay con dở là bởi ở cái cách dạy dỗ, con thọ con yểu là bởi ở cái cách dưỡng sinh, không nên cho là con trời con Phật mà nhảm quá. Tiếp theo đó là cái phần được gọi là nuôi nghĩa tử. Thưa quý vị, cái người mà không có con thường nuôi con, nhà, anh, em hay hoặc là người ở ngoài để mà làm gọi là nghĩa tử. Nghĩa tử ấy cũng như là con đẻ ra vậy thưa quý vị. Cha mẹ nuôi con phải vun trồng dạy dỗ con nuôi, ở với cha mẹ cũng phải hiếu kính phụng dưỡng coi như là cha mẹ đẻ, mai sau cũng được thừa hưởng gia tài. Cái người mà phú quý có nhiều con rồi thì thường cũng có nuôi gọi là nuôi nghĩa tử. Nghĩa tử này, một là vì cái người nuôi thương cái kẻ cơ hàng mà nuôi, hai là vì cái người mà muốn nương thân vào cái cửa quyền quý mà tình nguyện làm con nuôi. Những con nuôi ấy có người ở hết lòng trung nghĩa như là Quang Bình ở với Quang Công, có người ở thì cũng phản trắc bất nhân như là Lộc Sơn ở với Đường Minh Hoàng chẳng hạn. Nhiều người nuôi con nuôi từ khi mà đứa trẻ còn thơ bé, hay hoặc là vì cha mẹ nó mất sớm, thấy trẻ mồ côi mà nuôi, hay hoặc là vì cha mẹ nó nghèo khó đem bán, người hiếm hoi thì nuôi cho nó đứng đầu đứng số. Đứa con ấy lớn lên nhiều khi không nhớ đến cái bản thân phụ mẫu là đâu đâu, mà dẫu mà có nhớ thì cũng không có một cái phép mà coi cha mẹ đẻ trọng hơn là cha mẹ nuôi được, vì cha sinh không bằng mẹ dưỡng. Nếu mà quên ơn người nuôi thì được gọi là bất nghĩa. Cụ Phan Kế Bính trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục này cũng đã có một cái lời bình trong cái phần nuôi nghĩa tử như sau thưa quý vị. Ta trọng nhất là cái việc kế tự. Nếu như mà không có cái người kế tự cho mình á, thì mình tức là cái người bất hiếu với tổ phụ. Cho nên không có con thì phải nuôi, chủ ý là để mai sau có người để mà giữ hương hỏa cho ở nhà mình. Cái bổn tâm đối với tổ tiên như thế thì cũng phải thôi. Thế nhưng xét cho kỹ thì cũng có cái điều nên bàn, đó là giả thử như là cái người mà bất hạnh mà không có con nuôi được con anh em, hay hoặc là con nuôi đồng họ để mà nối dõi tông đường, thì dẫu là có con nuôi thế nhưng cũng là cái huyết mạch trong một nhà chẳng hại gì. Còn những cái người nuôi con người ngoài á, mà thường là yêu thương quý trọng hơn con anh em á, thì tưởng cũng là không phải. Về phần người con nuôi, người ta đã có công nuôi dạy dỗ mình như con, thì mình cũng phải nên mong mà đền báo cái ơn ấy. Chứ đừng có nên nghĩ người ta không phải là cái người sinh ra mình mà ăn ở phụ bạc. Còn như những người mà thấy mà người ta có quyền thế mà hạ cái mình quý báu để mà sinh vào, để mà làm con nuôi người ta, thì là một cái thói, người ta gọi là cái thói du mị nịnh đời để mà cầu lấy các sự ước ao của mình. Ấy là một cách người ta gọi là rất là đê tiện thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, nuôi nghĩa tử, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, mà tính năng dẫn dạy cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Tiếp theo Hoàng Tính xin được nói về cái phong tục hương đảng, và cái mục đầu tiên đó là cái sự thần thưa quý vị. Trong cái sự thần này, cái phần đầu tiên muốn đề cập đến, gửi đến cho quý vị được mang tên là Thần Hoàng thưa quý vị. Thì mỗi làng phụng sự một cái vị được mang tên là Thần Hoàng. Có làng thì thờ 2-3 vị, có làng thì thờ 5-7 vị, tục gọi là Phúc Thần. Phúc Thần thì cũng được chia ra làm 3 hạng thưa quý vị: Thượng Đẳng Thần, Trung Đẳng Thần hay hoặc là Hạ Đẳng Thần. Thượng Đẳng Thần là những cái thần danh sơn đại xuyên và các bậc thiên thần như là Đông Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Sử Đồng Tử, Liễu Hành, vân vân. Thưa quý vị, các vị ấy có một cái sự tích linh dị mà không rõ cái tung tích ẩn hiện như thế nào, cho nên gọi là thiên thần. Cái thứ hai đó là các vị nhân thần. Thưa quý vị, các vị nhân thần như là Lý Thường Kiệt, Trận Đạo vân vân, các vị này khi mà sanh tiền có đại công lao với lại dân tộc, với lại nước non, lúc mất đi hay hoặc là bởi nhà vua tin biểu cái công trạng mà lập nên cái đền thờ, hay hoặc là bởi lòng dân nhớ cái công đức mà lập nên một cái nơi để mà thờ, các bậc ấy đều có một cái sự tích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm thượng đẳng thần. Thưa quý vị, còn cái trung đẳng thần là những cái vị thần mà dân làng thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ cái công trạng, hay hoặc là có quan tước mà không rõ cái họ tên, hay hoặc là những thần có chút linh dị, tới khi mà nhà vua sai kỳ tình đảo võ cũng có ứng nghiệm thì triều đình cũng liệt vào tử điển mà phong là trung đẳng thần. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là cái hạ đẳng thần. Hạ đẳng thần thì dân xã thờ phục nhiều mà không rõ cái sự tích ra làm sao cả, thế nhưng cũng không thuộc về cái bậc mà người ta gọi là cái bậc chính thần, thì triều đình cũng theo cái lòng dân mà phong cho làm hạ đẳng thần. Ngoài ba cái bậc thần ấy thì còn nhiều nơi thờ bảy, thờ bả, nơi thì thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ con và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết vân vân. Các hàng ấy gọi là tà thần, yêu thần, đê tiện thần. Vì dân ngu xuẩn tin bậy mà thờ chứ không có được vào cái từ điển, không có trong cái vấn đề phong tặng gì cả. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, trong mỗi cái ngôi làng đều có cái vấn đề gọi là thờ thần, và khi mà thờ thần này phải có một cái tòa miếu. Thưa quý vị, có nơi á thì vừa có miếu mà cũng vừa có đình. Làng nào to thì mỗi thôn lại lập riêng ra một cái đình, người ta gọi là đình miếu. Thưa quý vị, miếu là một cái chỗ quỷ thần bằng y, đình là nơi mà thờ vọng. Và để làm nơi mà công sở cho dân chúng hội họp. Và miếu thường hay kén những cái nơi đất thắng cảnh, nhất là ở trên gò cao hay hoặc là ở nơi gần hồ to sông lớn thì mới là hay. Đình thì tùy cái chỗ nào mà nó trung độ tiện cho dân làng hội họp thì thôi. Đình và miếu rất là thường giống nhiều cây cối cho sầm uất, nơi nào mà lắm cổ thụ tức là nơi mà thắng cảnh và là đình miếu rất là lâu đời rồi. Thưa quý vị, đình miếu cũng theo một cái kiểu mẫu, chỉ khác nhau là to với nhỏ mà thôi. Ngày xa xưa, thưa quý vị, đại để thì đình miếu nào cũng có một cái nội điện, là một cái chỗ rất là thâm nghiêm để an phụng thần vị. Ở ngoài thì gọi là nhà đại bái, chia ra làm ba khoảng. Khoảng giữa gọi là trung đình để làm cái nơi gọi là cái nơi tế tự, và các người mà có cái ngôi thứ cao thì mới được ngồi. Thưa quý vị, và hai bên gọi là tả giang, hữu giang. Ở trong thì có cái bàn thờ gọi là bàn thờ tổ công, hay hoặc là thờ bộ hạ của thần, hay hoặc là thờ hậu thần. Ở ngoài thì làm cái chỗ cho tư văn hàng giáp ngồi để mà giải lao. Thưa quý vị, đình nhiều nơi làm rộng rãi, có đâu còn khoảng cỡ 5-7 gian, 8-9 gian, cột to tới 2 người ôm luôn. Các dân xã lớn thì đình miếu rất là nguy nga, cột sơn son, rồi vẽ rồng, rồi vui hoàng, trổ chạm sơn thép, hoành biển, rồi cửa võng rực rỡ trang hoàng lắm. Thưa quý vị, ở phía ngoài của cái nhà đại bái có hai cái bàn gọi là bàn tả mạc và bàn hữu mạc, tục gọi là hai cái giải muốn, để làm cái chỗ mà quan viên áo mũ vào tế, và để khi mà có việc to thì có chỗ để mà ngồi, tức là lấy chỗ để mà ngồi. Thưa quý vị, và ngoài cùng thì có một cái cửa gọi là cái cửa tam quan, là một cách rất là tôn nghiêm, là một cách rất là rộng rãi. Thưa quý vị, tường hoa cột trụ xây đắp chung quanh hai bên vách tường, nhiều nơi còn đắp thêm con rồng, con cọp, hay hoặc là vẽ hình đôi võ tướng cầm long đao, hay hoặc là vẽ voi, vẽ ngựa, hay hoặc là làm voi đá đứng đối bên. Trên đầu cột trụ thì xây đắp con sấu sành. Thưa quý vị, tiếp theo đó là có cái phần gọi là cái đồ phụng sự. Thưa quý vị, mỗi vị thần như vậy thì có một cái bài vị an phụng vào một cái bộ người ta gọi là cái bộ long ngai hay hoặc là an phụng ở trong cái long khám bình Nhật, là để khi có cái việc mà hồi hè thì phong áo mũ đai mãn đại trào để mà thờ hoặc là để mà rước vị thần nào thì cũng có một cái sắc phong, thì dùng các chữ mỹ tự trong cái lòng sắp làm duệ hiệu của cái thần đó, phải có một cái hòm sắt để mà chứa sắt, có kim sách để mà ghi chép một cái sự tích của thần. Còn cái đồ thờ như là đồ tam sự, ngũ sự, đài rượu, quả trầu thì cũng là đồ thờ tư gia, thưa quý vị. Ngoại giả thì đại để các đồ nghi trượng, loan giá, lộ bộ như là long kiệu, long đình, cờ quạt, tàn tán, bát biểu, gươm trường, biển tỉnh túc, rồi biển hồi ti, tai văn, tai võ, dùi đồng, phủ việt, chiên trống, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Cũng có nơi làm đôi hạt gỗ đứng chậu đôi bên cửa điện, có nơi làm cái đôi ngựa gỗ hoặc là hai cái con voi rút bằng mây để mà thờ, thưa quý vị. Đó là những cái đồ phụng sự của cái ngày xa xưa trong những cái đình, những cái miếu, thưa quý vị. Tiếp theo đó là tự điền, tự trạch. Tự điền tự trạch thì mỗi làng phải để riêng ra mấy cái mẫu rượu ruộng để mà làm tự điền, hay hoặc là có cái hồ, có một cái đầm riêng của làng thì để mà làm tự trạch, và mỗi năm thì lấy cái hoa lợi, ngư lợi ở đó ra mà cúng vào cái việc tế tự. Làng nào không có tự điền tự trạch thì lấy vào khoản công nho, hay hoặc là phải đóng góp với nhau để mà làm nên một cái nguồn lợi để mà lo cho cái việc tế tự, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái người thủ từ, thưa quý vị. Cái mỗi đình, mỗi miếu, mỗi làng như vậy thì cắt một người thủ từ. Người thủ từ ấy phải ngày đêm ở luôn cái chốn đình miếu, coi cái việc đèn hương, giữ cái đồ phúng tự và coi cái việc mà sai táo cho nó được sạch sẽ. Nhiều nơi bắt cái người thủ từ phải chai sạch, không được ở gần đàn bà nè. Cũng có nơi thì cho cái người thủ từ đem cả vợ con đến ở cái gian ngoài, ở trong nom trồng trọt những đất chung quanh để mà kiếm ăn. Cái người thủ từ được hưởng hoa lợi ở cái chỗ đình miếu và được phép miễn trừ sau cái thuế tạp dịch. Cái nơi nào mà lắm linh tích, thiên hạ khách khứa đến lễ bái đông thì người thủ từ lại được hưởng nhiều cái lộc thánh hơn, đúng không thưa quý vị? Đó cái phần Hoàng Tĩnh vừa mới gửi đến cho quý vị, trong cái đền, cái miếu nó như thế nào trong cái vấn đề mà chúng ta thờ phượng ngày xa xưa. Cụ Phan Kế Bính cũng đã có một cái lời bình như sau, thưa quý vị. Xét về cái tục thờ thần hoàng này, từ đời Tam Quốc trở về nó vẫn đã có. Thế nhưng ngày xưa thì nhà vua nhân có việc cầu đảo gì thì mới thiết đàn cúng tế mà thôi. Đến cái đời nhà Đường, Lý Đức Dụ làm tướng thì mới bắt đầu lập miếu thần hoàng ở thành đô. Kế đến là nhà Tống, nhà Minh, thiên hạ đâu đâu cũng có lập cái gọi là miếu thờ. Nước Việt Nam ta ngày xa xưa, thuở bấy giờ đang có lúc nội thuộc, tục Tàu truyền sang đến bên này. Kế đến là Đinh, rồi Lê thì cái việc thờ quỷ thần đã thịnh hành rồi. Thế nhưng cứ xét về cái chủ ý cái lúc trước thì mỗi phương có danh sơn đại xuyên, triều đình lập cái miếu thờ thần sơn xuyên ấy là để làm cho chủ tế cho cái việc ấm tí cho một phương mà thôi. Kế sau thì triều đình mới tin biểu những cái bậc trung thần nghĩa sĩ và những cái người mà có công lao với nước thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu đó thờ đấy. Từ đó thì dân gian lần lần mới bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị để mà làm chủ tế cho cái làng của mình. Làng nào có sẵn người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay cái người ấy, làng nào mà không có thì đi cầu lấy một cái vị thần linh khác rước về cái nhà thờ hay hoặc là nơi, thì nhân việc mộng mị, nhân cái việc bói khoa, cái việc tá khẩu tin là một cái sự linh dị mà thờ, hay hoặc là nơi thì vì một cái sự ngẫu nhiên cho là thiêng liêng mà xin duệ hiệu để mà thờ. Té ra làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu, đền đến cả những cái xã mà mới lập trước hết cũng nghĩ ngay đến cái việc gọi là thờ thần. Thưa quý vị, tổng chi là dân Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thần hoàng ấy, vậy phải thờ phụng để mà thần ủng hộ cho dân. Vì thế mỗi ngày cái việc cái sự thần một thịnh hơn, thưa quý vị, thờ như vậy nó sẽ thịnh hơn. Và quỷ thần là cái việc u minh, là một cái việc huyền viễn, cũng chưa dám chắc thế nào mà nói được. Thế nhưng xét hai cái chữ quỷ thần của thánh hiền đặt ra, thần là gì? Thần nghĩa là thần diệu. Quỷ là gì? quỷ nghĩa là quỷ tàn, chỉ là nói một cái lẽ tạo hóa huyền diệu, cái lúc mà đương không tự nhiên hóa có, thế là khéo cho nên gọi là thần, khi đang có tự nhiên hóa không, thế là về cho nên gọi là quỷ. Vậy thì nói một cái lẽ như thế mà thôi, chứ không phải là có quỷ thần thực. Và thánh nhân có dạy rằng vị tri sinh yên tri tả, vị tri sự nhân yên tri sự quỷ, nghĩa là cái sự sống nó còn chưa biết hết, đã biết thế nào được cái sự chết, thì cái việc ăn ở với cái người còn chưa xong, đã biết thế nào mà thờ quỷ thần. Cứ như cái lời ấy thì cái ý thánh nhân cũng không muốn cho người ta nói đến cái việc quỷ thần. Ngài nói rằng kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là quỷ thần vẫn kính nhưng phải xa đi mới được. Lời ấy lại có một cái ý khuyên người ta là không nên thờ nhảm, thưa quý vị. Vả lại, muôn sự ở đời do ở sức người làm ra mới gọi là tài, là trí. Nếu mà cứ cậy về quỷ, về thần thì cái sức người chẳng hóa ra là hèn đốn lắm ư. Xem ra như là các nhất Âu Châu trừ ra thờ giáo tổ là để tỏ lòng kỷ niệm, còn không, không có thờ đền thần thánh nào không phải nhớ đến những cái sức âm phù mặc hộ bao giờ. Vậy sao mà nước nào cũng thịnh vượng, dân nào cũng phú cường, mà Á Đông này thờ thần thờ thánh kính là thế đó, sao thần lại chẳng phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước đó? Một lẽ ấy cũng đủ làm chứng cho ta một cái sự sự tin nhảm rồi. Thiết tưởng chỉ ở những cái miếu trung thần nghĩa sĩ và miếu của những bậc đại anh hùng hào kiệt thì mới đáng nên thờ, mà thờ thì là để tỏ cái lòng kỷ niệm, chứ không phải thờ mà cầu phúc. Ta nên coi cái miếu đó như là một cái tượng đồng của cái người Âu Châu nhé. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bờ lời bàn của cụ Phan Kế Bính cho cái mục mà Hoàng Tính gửi đến thưa quý vị trong cái vấn đề mà sự thần về cái phong tục Hương Đảng. Sẽ còn rất là nhiều lắm thưa quý vị trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục mà Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói này. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.